Bài giảng 5. Phân biệt danh. Trong bài giảng vừa rồi, chúng ta đã bàn về cách làm thế nào để tu tập thiền tứ đại, cũng như làm thế nào để phân biệt các phần tử của sắc gọi là Rupa Kalapa, tổng hợp sắc. Trong bài này, chúng ta sẽ bàn một cách tóm tắt về cách phân biệt danh Nama Kamathana, giai đoạn kế tiếp trong thiền Vipassana, minh sát. Tôi sẽ bắt đầu bài giảng bằng cách giải thích tóm lược những sự kiện cơ bản về tâm cần phải có để hiểu được sự phân biệt danh, như trong Abhidhamma Vi Diệu Pháp đã giải thích. Tâm con người gồm một cái tâm xích tá biết đối tượng của nó, và các tâm sở phối hợp cùng khởi lên với tâm ấy. Có 52 tâm sở, chẳng hạn xúc, phát xá, thọ, vedana, tưởng, sanya, tư, cetana, nhất tâm, ekaggata, mạng căn, di, vi, tinriya, và tác ý, manasikara. Như vậy, danh bao gồm một tâm cộng 52 tâm sở bằng 53 loại danh. Có tổng cộng 89 loại tâm. Chi tiết về 89 loại tâm xem trang 23 ở trên. Chúng có thể được sắp xếp theo hai cách, một là theo tính chất thiền, bất thiền và vô ký của chúng, và hai là theo cảnh giới của chúng như dục giới, kama vakara, sắc giới, rupa vakara, vô sắc giới, arupa vakara, hoặc siêu thế, lokuttara. Về bốn cảnh giới, xem ghi chú cuối trang 202 ở trên. Tuy nhiên, có thể chúng ta chỉ nói về hai loại tâm căn bản. Một, tâm thuộc tiến trình nhận thức, xích tá, uy thí. Hai, tâm phi tiến trình, uy thí, mút tá, tức tâm ra ngoài tiến trình nhận thức như vào lúc tái sinh, lúc chết và trong hữu phần Pawanga. Chi tiết liên quan đến Pawanga, xem câu trả lời 312 trang 202 và bảng 45 trang 275 trên. Có 6 loại tiến trình tâm, tâm lộ. 5 loại đầu là các tiến trình nhận thức thuộc nhãn môn, nhị môn, tỷ môn, thiệt môn và thân môn, mà các đối tượng tương ứng của chúng lần lượt là các sắc, thinh, hương, vị và xúc. Chúng được gọi chung là tiến trình nhận thức ngũ môn hay tâm lộ ngũ môn. Panya, Vara, Vi Trí. Xem lại bảng 5 trang 276 trên. Loại tiến trình nhận thức thứ 6 lấy tất cả mọi đối tượng. Về vấn đề ý căn bắt tất cả mọi đối tượng, xem phần trích dẫn kinh Unnapa Brahmin trang 18 trên, làm đối tượng của nó, và được gọi là tiến trình nhận thức ý môn hay tâm lộ ý môn. Xem bảng 6 trang 332 sau, Ma Notwara Vi Trí. Mỗi tiến trình bao gồm một chuỗi các loại tâm khác nhau. Các tâm trong bất kỳ một tiến trình nhận thức nào cũng khởi lên hợp theo trật tự tự nhiên của tâm. Sitta Niyama. Muốn phân biệt danh hành giả phải lấy được chúng khi các tâm này khởi lên trong trật tự tự nhiên ấy. Để làm được như vậy, trước hết hành giả phải tu tập định với hoặc niệm hơi thở Anapanasati, hoặc đề mục thiền chỉ khác, hoặc thiền tứ đại. Một vị thuần quán thừa hành giả cũng phải hoàn tất việc phân biệt sắc Rupa Kamathana trước khi khởi sự phân biệt danh Nama Kamathana. Tuy nhiên, vị chỉ thừa hành giả Samatha Vihaiko Yogi có thể chọn phân biệt danh trước hoặc phân biệt danh của các bậc thiền vị ấy đã đạt đến trước, tức danh thuộc bốn thiền sắc giới và bốn thiền vô sắc. Đối với các thiền vô sắc, hành giả không nên phân biệt phi tượng xứ thiền vì rất tinh tế. Mặc dù vậy, để phân biệt danh dục giới, vị ấy cũng cần phải hoàn tất việc phân biệt sắc trước. 4. Giai đoạn phân biệt danh. Danh được phân biệt theo 4 giai đoạn. 1. Phân biệt tất cả các loại tâm, chiết tá khởi lên bên trong. 2. Phân biệt mỗi và mọi tâm hành, nama tham má trong tất cả các loại tâm. Phân biệt trình tự tâm, tức là phân biệt tiến trình nhận thức, vị trí khởi lên ở 6 môn. Qua ra, 4. Phân biệt danh bên ngoài, Pahitthanama, một cách chung chung. MI 10, Satipatthana Sutta, Kinh Niệm Xứ. Theo cách này, vị ấy trú quán tâm kệ như tâm bên trong, hoặc vị ấy trú quán tâm kệ như tâm bên ngoài. Đây không phải là tha tâm thông, mà là năng lực minh sát. Vì vậy, thường thì không thể phân biệt danh bên ngoài một cách chi tiết được. Xem lại phần trích dẫn. Aggregate Sutta, trang 14 trên. Phân biệt tiến trình tâm thiền, jhana. Nếu hành giả đã đắc thiền với đề mục niệm hơi thở chẳng hạn, thì khởi đầu tốt nhất để phân biệt danh là tâm thiền và các tâm sở đồng sanh với nó. Có hai lý do để làm điều này. Thứ nhất là khi tu tập thiền, hành giả đã phân biệt năm thiền chi. Như vậy, có nghĩa là hành giả có một kinh nghiệm nào đó trong việc phân biệt các tâm sở phối hợp. Lý do thứ hai là tốc hành tâm thiền khởi lên rất nhiều lần liên tiếp nhau, do đó sẽ nổi bật và dễ dàng cho việc phân biệt hơn. Điều này tương phản với tiến trình tâm dục giới, Kama Wakara Vithi, ở đó tốc hành Yawana chỉ khởi 7 lần trước khi một tiến trình tâm mới khởi lên. Tiến trình tâm thiền ở đây là tiến trình tâm thiền sát giới, Rupa Wakara. Vì thế, để phân biệt danh của bậc thiền, hành giả phải bắt đầu bằng cách lặp lại sơ thiền. Với đề mục hơi thở chẳng hạn, xuất khỏi thiền ấy và phân biệt hữu phần Pavanga ý môn và tờ tướng hơi thở Anapana Patipaga Nimitta cùng với nhau. Khi Nimitta xuất hiện ở hữu phần, hãy phân biệt các tâm hành, đó là năm thiền chi theo đặc tính riêng của chúng. Năm thiền chi là 1. Tầm Vitakka, hướng và đặt tâm vào tờ tướng hơi thở. Anapana Patipaga Nimitta. 2. Tứ Vikara, giữ cho tâm neo trên tờ tướng ấy. 3. Hỷ Piti, thích thú đối với tờ tướng. 4. Lạc Sukha, an vui với tờ tướng. 5. Nhất tâm Ekaggata, sự hợp nhất của tâm trên tờ tướng hơi thở. Thực hành cho đến khi hành giả có thể phân biệt được năm tâm hành, tâm sở một lần trong mỗi tốc hành tâm sơ thiền, Yawara Chitta. Sau khi đã phân biệt được năm thiền chi theo cách này, hành giả cần phân biệt 29 tâm hành còn lại. 34 tâm hành trong sơ thiền là tâm thiền và 33 tâm sở của nó. 1. Tâm thức. 2. Xúc. 3. Thọ. 4. Tưởng. 5. Tư. 6. Nhất tâm. 7. Mạng căn. 8. Tác ý. 9. Tầm. 10. Tứ. 11. Thắng giải. 12. Cần. 13. Hỷ. 14. Dục. 15. Tính. 16. Niệm. 17. Tàm. 18. Quý. 19. Vô tham. 20. Vô sân. 21. Xả trung tánh. 22. Tình thân. 23. Tình tâm. 24. Khinh thân. 25. Khinh tâm. 26. Nhu thân. 27. Nhu tâm. 28. Thích thân. 29. Thích tâm. 30. Thuần thân. 31. Thuần tâm. 32. Chánh thân. 33. Chánh tâm. 34. Tuệ quyền. Hành giả bắt đầu với một trong ba thức Vijnana, Xúc, Phassa hoặc Thọ, Vedana, tùy theo tâm sở nào nổi bật nhất, rồi mỗi lần thêm vào một tâm hành, đầu tiên phân biệt một loại, kế thêm một nữa. Như vậy, hành giả phân biệt được hai loại tâm hành. thêm một nửa, như vậy hành giả thấy được ba, thêm một nửa thấy bốn, vân vân, cho đến khi cuối cùng hành giả thấy được cả 34 loại tâm hành trong mỗi tốc hành tâm thiền. Sau đó phân biệt tất cả các loại tâm hành trong trình tự của 6 loại tâm hành thành một tiến trình ý môn Monodvara Vitti của sơ thiền. 6 loại tâm đó là: 1. Ý môn hướng tâm, 12 tâm hành Manodvara Vajana, 2. Chuẩn bị tâm Parikamma, 34 tâm hành, 3. Cận hành tâm Upachana, 34 tâm hành, 4. Thuận thứ tâm Anuloma, 34 tâm hành, 5. Chuyển tập Gotapu, 34 tâm hành, 6. Một chuỗi không gián đoạn của các tốc hành tâm thiền Jhana, Javana, Citta cũng 34 tâm hành mà cho đến bây giờ hành giả đã phân biệt được. Để phân biệt được tất cả những tâm hành này, hành giả phải lặp lại sơ thiền như trước, xuất khỏi thiền ấy và phân biệt Pawanga, hữu phần và tờ tướng cùng nhau. Khi tờ tướng xuất hiện trong hữu phần, thì phân biệt tiến trình ý môn thiền vừa khởi. Hành giả phân biệt mỗi trong số các loại tâm khác nhau trong tiến trình ý môn sơ thiền và 12 hoặc 34 loại tâm hành của chúng. Sau khi đã làm xong việc này, để cho hành giả có một sự hiểu biết về danh Nama nói chung, hãy phân biệt đặc tính được xem là chung cho tất cả danh Nama, tức cho cả 34 tâm hành, đó là đặc tính nghiêng về Namana, và bám dính vào đối tượng, ở đây là tờ tướng hơi thở Anapana Patipaga Nimitta. Theo cách thức ấy, hành giả cần phân biệt và phân tích danh của nhị thiền, tam thiền và tứ thiền hơi thở, cũng như các bậc thiền thuộc các đề mục thiền khác mà hành giả đã đắc, chẳng hạn như thiền bất tình, ca si ná trắng và thiền tâm từ, vân vân. Tuy nhiên, nếu hành giả chỉ có cần định với thiền tứ đại, hành giả phải khởi sự việc quán danh của mình ở cần định ấy. Hành giả không thể phân biệt danh của một tâm thiền mà không đắc thiền. Như vậy, trong trường hợp này, hành giả phải lặp lại cần định với thiền tứ đại. Ở đây sắc trong suốt, tình sắc của thân hành giả lấp lánh và phát sáng. Sau khi trú ở đó một lúc, chuyển sang minh sát với một cái tâm đã tươi tịnh và trong sáng, hành giả sẽ phân biệt danh của cần định ấy. Đến đây, sau khi hành giả đã phân biệt được các tiến trình tâm khác nhau trong tất cả các pháp thiền trị trước của mình, có thể đó là cận định hay định của bậc thiền an chỉ định, rồi hành giả chuyển sang phân biệt các tâm hành khác nhau của một tiến trình tâm dục giới kama vakara vitu. Ba cõi một dục giới kama vakara gồm nhân giới, thiên giới và khổ giới. Hai sắc giới rupa vakara gồm các phạm thiên giới với sắc rất vi tế. Ba vô sắc giới Arupa Vakara ở đây chỉ có danh. Làm thế nào để phân biệt tiến trình tâm dục giới, tác ý như lý và phi như lý? Một tiến trình tâm dục giới được xem là thiện hoặc bất thiện, tùy thuộc vào sự tác ý như lý Yoniso Manasikara hoặc tác ý phi như lý Ayoniso Manasikara. Như vậy, tác ý sẽ quyết định một tâm dục giới là thiện hoặc bất thiện. Nếu hành giả nhìn vào một vật và biết nó chỉ là danh sắc, nhân quả, vô thường, khổ vô ngã hoặc bất tịnh, thì tác ý của hành giả là như lý tác ý và tốc hành tâm ấy là thiện. Nếu hành giả nhìn vào một vật và thấy nó như khái niệm, như đàn ông, đàn bà, chúng sanh, vàng, bạc, hoặc thấy nó là thường, lạc, ngã, tịnh, thì tác ý của hành giả là phi như lý tác ý, và tốc hành tâm ấy là bất thiện. Tuy nhiên, trong những trường hợp ngoại lệ, một tốc hành tâm liên quan đến khái niệm cũng có thể là thiện, như khi đang hành thiền tâm từ và đang tác sự cúng dường chẳng hạn, hành giả sẽ nhận ra sự khác nhau này khi phân biệt các tiến trình tâm ấy. Làm thế nào để phân biệt tiến trình tâm ý môn? Muốn phân biệt tiến trình tâm dục giới, hành giả phải khởi sự bằng cách phân biệt một tiến trình tâm ý môn, vì ở đó các loại tâm được xem là ít hơn. Hành giả có thể khởi sự với một tiến trình ý môn thiện. Một tiến trình ý môn thiện thuộc dục giới gồm một chuỗi ba loại tâm như sau. 1. Một ý môn hướng tâm, 12 tâm hành, 2. Bảy tốc hành tâm, Yawana Chitta, 3-4, 3-3, 3-2 tâm hành, 3. Hai tâm thập di, Tala Ramana Chitta, 3-4, 3-3, 3-2, 12, 11 tâm hành. Để phân biệt được điều này, hành giả phải khiến cho một tiến trình ý môn khởi lên. Trước tiên hành giả phân biệt tha quan ga ý môn, rồi nhãn tịnh sắc, chắc khu ba sa đa trong một tổng hợp sắc ở mắt. Khi nó xuất hiện ở ý môn tha quan ga, hành giả nhận thức được nó, đây là nhãn tịnh sắc, hoặc đây là sắc, hoặc vô thường, khổ vô ngã, hoặc bất tịnh, và thấy bằng cách nào một tiến trình ý môn lại khởi lên ở đó. Kế tiếp, để phân biệt các loại tâm hành khác trong các tâm thuộc tiến trình ý môn đó, hành giả cũng làm như đã làm với tiến trình ý môn thiền, tức là bắt đầu với hoặc thức, tâm, hoặc thọ, hoặc xúc, tùy yếu tố nào trong đó nổi bật nhất, rồi mỗi lần thêm vào một tâm hành, trước tiên phân biệt một loại, rồi thêm vào một, như vậy hành giả phân biệt hai loại tâm hành, thêm vào một nữa, như vậy hành giả thấy được hai, thêm vào một nữa, như vậy hành giả thấy được ba, thêm vào một nữa, như vậy hành giả thấy được bốn, vân vân. Cuối cùng, cho tới khi hành giả thấy được cả 34, hoặc 30, hoặc 32 tâm hành trong mỗi tâm của tiến trình ý môn thiện thuộc dục giới, cứ làm đi làm lại như vậy nhiều lần, cho đến khi hành giả cảm thấy thỏa mãn là đã hoàn tất công việc. Như vậy hành giả cần phân biệt các tiến trình ý môn xảy ra khi nhìn vào mỗi sắc trong 18 loại sắc thực, rupa, và trong 10 loại sắc không thực, arupa, đã được khảo sát khi hành giả phân biệt sắc, rupa, kamathana. Khi phân biệt sắc, tất cả những loại sắc này cần phải được phân biệt trong bài giảng số 4. Làm thế nào để phân biệt sắc đã giải thích rõ điều này đối với các sắc thực và sắc không thực, xem lại bản 1, trang 269 trên. Làm thế nào để phân biệt tiến trình ngũ môn? Một khi hành giả đã hoàn tất việc phân biệt tiến trình nhận thức qua ý môn, hành giả nên tiếp tục phân biệt tiến trình nhận thức qua ngũ môn, khởi sự với tiến trình nhãn môn. Để phân biệt được các tâm hành của mỗi tâm trong một tiến trình nhãn môn, hành giả làm cho một tiến trình nhãn môn khởi lên. Đầu tiên, hành giả phân biệt nhãn môn trước, rồi đến tha quan ga ý môn, xong phân biệt cả hai một lần. Thứ đến tập trung vào màu của một nhóm các tổng hợp sắc kế bên, khi nó xuất hiện ở cả hai môn, nhận thức nó kể như đây là màu, và thấy bằng cách nào một tiến trình nhãn môn khởi lên trước ở đó, rồi hợp với trật tự tự nhiên của tâm, Citta Niyama, nhiều tiến trình ý môn khởi lên tất cả với cùng một đối tượng. Tiến trình nhãn môn sẽ gồm một chuỗi bảy loại tâm nối theo nhau. 1. Ngũ môn hướng tâm, 11 tâm hành. 2. Một nhãn thức, 8 tâm hành. 3. Một tiếp thọ tâm, 11 tâm hành. 4. Một suy đạt tâm, 11 trên 12 tâm hành. 5. Một quyết định tâm, 12 tâm hành. 6. Bảy tốc hành tâm, 34 trên 33 trên 32 tâm hành. 7. Hai tâm thập di, 34 trên 33 trên 32 trên 11 tâm hành. Sau tiến trình này, một chuỗi tâm tha quan ga hữu phần sẽ nối theo, và rồi đến ba loại tâm thuộc tiến trình ý môn như đã mô tả ở trước. 1. Ý môn hướng tâm, 7. Tốc hành tâm, hai thập di tâm. Sau khi đã phân biệt hai loại tâm trong tiến trình nhãn môn và ý môn trên, kế tiếp hành giả phân biệt các loại tâm hành còn lại thuộc các tiến trình ý môn. Ở đây là các tiến trình ý môn có cùng đối tượng màu theo sau tiến trình nhãn môn. Chi tiết xem bảng 5 và 6 trang 332 ở dưới. Cũng như trước, hành giả bắt đầu với yếu tố nào nổi bật nhất trong ba tâm pháp, thức, xúc và thọ này, rồi mỗi lần thêm vào một, cho đến khi hành giả thấy được tất cả các loại tâm hành khác nhau trong mỗi tâm. Sau đó hành giả phân biệt các tiến trình nhận thức thuộc bốn môn khác, nhị, tỵ, thiệt và thân, theo như cách đã làm đối với nhãn môn. Đến giai đoạn này, hành giả đã phát triển được khả năng phân biệt danh kết hợp với tâm thiện, và bây giờ cũng cần phải phân biệt danh kết hợp với các tâm bất thiện. Để làm được điều này, hành giả chỉ đơn giản lấy cùng những đối tượng mà hành giả đã lấy khi phân biệt các tâm thiện, thay vào đó chỉ tác ý, phi như lý đến chúng mà thôi. Dĩ nhiên đây chỉ là một sự giải thích tóm tắt, song những ví dụ đưa ra ở đây ít ra cũng đủ để hành giả hiểu được những gì được đòi hỏi phải có trong việc phân biệt danh bên trong. Tóm lại, từ trước đến đây hành giả đã hoàn tất ba giai đoạn đầu của việc phân biệt danh. Một, hành giả đã phân biệt tất cả các loại tâm chiết tá khởi lên bên trong. Cần phải hiểu rằng cho đến lúc này các loại tâm siêu thế vẫn chưa đạt đến. Hai, hành giả đã phân biệt mỗi và mọi tâm hành hay danh pháp Nama Thamma trong tất cả các loại tâm. 3. Hành giả đã phân biệt các chuỗi tâm, đó là các tiến trình nhận thức vi thí khởi lên ở 6 môn. Như đã đề cập ở trước, cũng còn có một giai đoạn thứ tư nữa để phân biệt danh mà giờ đây chúng ta sẽ bàn đến. Làm thế nào để phân biệt danh bên ngoài? Giai đoạn thứ tư là phân biệt danh bên ngoài. Hành giả bắt đầu việc phân biệt tứ đại bên trong, rồi bên ngoài nơi áo quần hành giả đang mặc. Hành giả sẽ thấy rằng áo quần của mình phân nhỏ ra thành các tổng hợp sắc, và rằng hành giả có thể phân biệt được 8 loại sắc trong mỗi tổng hợp ấy. Chúng là các tổng hợp 8 có dưỡng chất do thời tiết sanh, và thời tiết Uju mà chúng sanh lên đấy là thời tiết trong các tổng hợp sắc. Hành giả nên luân phiên phân biệt giữa sắc bên trong và sắc bên ngoài khoảng 3 hoặc 4 lần. Rồi với ánh sáng của định, hành giả phân biệt sắc bên ngoài ở hơi xa một chút, như sàn nhà chẳng hạn. Ở đó hành giả cũng có thể sẽ phân biệt được 8 loại sắc trong mỗi tổng hợp sắc. Và nên luân phiên phân biệt giữa sắc bên trong và bên ngoài 3-4 lần như trước. Theo cách này, hành giả dần dần mở rộng lãnh vực phân biệt của mình đến sắc trong tòa nhà hành giả đang ngồi, khu vực chung quanh nó, gồm cả cây cối và các tòa nhà khác, vân vân, cho đến khi hành giả phân biệt được tất cả các sắc không linh hoạt ở bên ngoài. Trong khi làm như vậy, hành giả cũng sẽ thấy sắc linh hoạt, sắc trong suốt vân vân, trong các đối tượng không linh hoạt. Đó là các loại côn trùng và sinh vật nhỏ bé khác trên cây cối, nhà cửa, vân vân. Một khi đã phân biệt được tất cả sắc không linh hoạt ở bên ngoài rồi, hành giả bây giờ tiếp tục để phân biệt tất cả các linh hoạt, đó là sắc của chúng sanh khác. Sắc bên ngoài có tâm thức, hành giả chỉ phân biệt sắc của chúng thôi, và thấy rằng chúng không phải là đàn ông, đàn bà, một người hay một chúng sinh, mà chỉ là sắc, rồi phân biệt tất cả sắc bên ngoài một lần, xong phân biệt tất cả các loại sắc khác nhau cả bên trong lẫn bên ngoài. Để làm điều này, trước hết hành giả nên thấy 6 loại tổng hợp sắc căn bản. 6 loại tổng hợp sắc căn bản: 1. Các tổng hợp sắc có mắt là thứ 10. 2. Các tổng hợp sắc có thân là thứ 10. 3. Các tổng hợp sắc có tánh là thứ 10. 4. Các tổng hợp sắc tám do tâm sanh, các tổng hợp tám do thời tiết sanh và sáu các tổng hợp sắc do vật thực sanh. Xem lại trang 262 trên. Trong con mắt của chính mình, rồi trong con mắt ở bên ngoài, tức mắt của một chúng sanh khác, như khi hành giả phân tích sắc là phân biệt 54 loại sắc, nhưng bây giờ phân tích và phân biệt nó cả ở bên trong lẫn bên ngoài. Mặc dù trong thực tế hành giả đã phân biệt 63 loại sắc rồi, song ở đây hành giả chỉ phân biệt 54 loại, tại sao hành giả phải làm điều này? Đã được giải thích chi tiết ở trang 257 trên. Đối với năm căn còn lại và các loại sắc còn lại cũng làm y như vậy. Đến đây, sau khi hành giả đã phân biệt được sắc một cách hoàn toàn, hành giả sẽ tiếp tục phân biệt danh bên trong và bên ngoài. Hành giả phân biệt danh bên trong bằng cách khởi sự lại với ý môn, và rồi các tiến trình ngụ môn, phân biệt tất cả các tâm hành, danh pháp, thiện và bất thiện của chúng. Để làm điều này ở bên ngoài, hành giả cũng làm như đã phân biệt ở bên trong vậy, nhưng phân biệt nhãn môn và Pavanga ý môn của các chúng sanh khác chung chung. Rồi khi màu của một nhóm các tổng hợp sắc xuất hiện ở cả hai môn, thì cũng phân biệt tiến trình ngũ môn khởi lên ở đây, và sau đó nhiều tiến trình ý môn khởi lên, tất cả có cùng một đối tượng. Hành giả nên làm đi làm lại như vậy nhiều lần, lúc bên trong, lúc bên ngoài, và cũng làm vậy đối với mỗi trong bốn môn khác, nhị, tỵ, thiệt và thân môn, cho đến khi hành giả cảm thấy thỏa mãn. Trường hợp hành giả có đắc thiền, nếu có thể, hành giả cũng nên phân biệt các tiến trình ý môn thiền ở bên ngoài. Tiến trình ý môn ấy có thể là ở nơi một thiền giả khác. Mặc dù định của bậc thiền hiện nay rất hiếm có trong nhân giới, nhưng hành giả sẽ dễ dàng thấy những chúng sanh đang nhập thiền nơi các cõi chư thiên và phạm thiên. Theo cùng một phương thức như trước, hành giả nên dần dần mở rộng tầm phân biệt của mình, cho đến khi có thể thấy sắc ở khắp vũ trụ vô biên, rồi hành giả nên phân biệt danh và sắc cùng nhau ở khắp vũ trụ vô biên. Cuối cùng, hành giả xác định tất cả danh và sắc đó với trí tuệ để thấy không có chúng sinh, không có đàn ông, đàn bà, mà chỉ có danh và sắc ở khắp vũ trụ vô biên này. Như vậy là đã kết luận việc phân biệt danh, Nama Kamathana. Sau khi đạt đến giai đoạn này trong tu tập thiền của hành giả, tức là sau hành giả đã phát triển được định và dùng nó để phân biệt 28 loại sắc. Về 28 loại sắc, xem lại trang 269 trên, cũng như tất cả 53 loại danh ở khắp vũ trụ vô biên. Về 53 loại danh, xem ghi chú cuối trang ở trang 314 trên. Hành giả đã hoàn tất tuệ minh sát thứ nhất, danh sắc phân tích tuệ, Nama Rupa Paricheda Jnana. Bài giảng kế tiếp của chúng tôi sẽ là về giai đoạn minh sát kế tiếp, phân biệt duyên khởi, Patichasang Uppada. Bản 5, ngũ môn lộ trình tâm. Bài giảng 6, ý môn lộ trình tâm. Xem chi tiết phụ bản 5, ngũ môn lộ trình tâm, trang 333, 334. Hỏi và đáp 5. Hỏi 51, tám thiền chứng Sammāpatti, bốn thiền sắc giới và thiền vô sắc, có thể dùng làm phương tiện để đạt đến danh sắc phân tích trí và để thấy ra sự sanh diệt vi tế của chúng, nhờ vậy mà trở nên nhàm chán và đắc đạo trí tuệ, Maggañāna. Ngoài lợi ích này ra, còn những lợi ích nào khác của tám thiền chứng? Đáp 51. Có năm lợi ích của thiền định. Một lợi ích thứ nhất của thiền định là hiện tại lạc trú. Ditta Dhamma Sukha Vihara, tức là thọ hưởng hạnh phúc của thiền ngay trong kiếp hiện tại. Điều này muốn nói đến các vị A-la-hán, mặc dù các vị A-la-hán thuần quán, đương nhiên có các thiền siêu thế, Lokuttara Dhyana, song họ vẫn muốn tu tập các thiền hiệp thế, Lokiya Dhyana, vì muốn thọ hưởng lạc trú của thiền này, bởi lẽ họ là các bậc A-la-hán, với các phiền não đã được loại trừ bằng đạo tuệ. Điều này cũng có nghĩa là các triền cái của họ đã được đoạn trừ, nên việc tu tập thiền đối với họ rất dễ. Lý do khác nữa để giải thích tại sao họ thường phát triển thiền định là vì muốn chứng diệt thọ tưởng định. Một định chứng đòi hỏi phải có sự tinh thông tám thiền chứng. Phận sự của một vị tỳ khưu là học kinh điển Pariyatti pháp học, hành thiền minh sát Patipatti và đắc bốn đạo bốn quả Pati Vetha. Đó là những gì các vị A-la-hán đã làm. Vì thế, không còn việc gì phải làm nữa đối với họ. Họ hành thiền định không vì lý do gì khác hơn là để hưởng thiền lạc. Jhana Sukha trong kiếp hiện tại. 2. Lợi ích thứ hai của thiền định là lợi ích trong việc minh sát. Thiền định là một hỗ trợ cho minh sát trí, vì với Jhana, hành giả có thể thấy danh sắc chân đế và các nhân của chúng một cách rõ ràng, đồng thời có thể phân biệt tính chất vô thường, khổ và vô ngã của chúng dễ dàng hơn tâm bình thường. Khi một hành giả đã hành minh sát thấu đáo, đặc biệt là lên đến đạo tuệ Maggañāna và quả tuệ Phalañāna, hoặc hành xả tuệ Saṅkhārūpekkhañāna, thì các bậc thiền thường rất vững. Các bậc thiền này làm cho minh sát trí trở nên rõ ràng, trong sáng, mạnh mẽ và đầy năng lực hơn. Minh sát trí mạnh mẽ và đầy năng lực ấy, ngược lại cũng bảo vệ cho Jhana khỏi rơi xuống bậc thấp. Hơn nữa, khi hành giả hành minh sát trong một thời gian lâu dài, mệt mỏi có thể phát sinh, lúc ấy hành giả nên nhập thiền một lúc cho tâm được nghỉ ngơi, lấy lại sức khỏe, xong hành giả có thể chuyển sang minh sát trở lại. Như vậy, mỗi lúc mệt mỏi xảy ra, hành giả lại có thể an nghỉ trong bậc thiền của mình. Chi tiết xem lại trang 238. Thế nên nhờ định mà minh sát được rõ ràng, trong sáng, mạnh mẽ, đầy năng lực và khéo bảo vệ. Đáp lại, minh sát hủy diệt các phiền não ngăn chặn tâm định và giữ cho nó vững chắc Sammatha, thiền trị, bảo vệ thiền quán và ngược lại là thế. Vả lại, định của bát thiền không chỉ là một hỗ trợ cho việc phân biệt danh sắc và các nhân của chúng thôi, mà vì tám thiền chứng ấy tự thân chúng còn là danh và được kể vào việc phân biệt danh. Xem lại trang 317 ở trên. Nếu một hành giả đã phân biệt được danh sắc và các nhân của chúng, kể cả tám thiền chứng là vô thường, khổ và vô ngã, lên đến hành xả trí Saṅkhārūpekkhañāna, về sau vị ấy có thể duy trì việc phân biệt của mình đối với các hành, danh pháp của bậc thiền đó chỉ với một trong tám thiền chứng là đủ. Đây là liên kết trì quán với nhau, giống như hai con bò cùng kéo một chiếc xe vậy. Đó là một sự hỗ trợ khác cho việc chứng đạo quả và niết bàn. 3. Lợi ích thứ ba của thiền định là các năng lực thần thông. Nếu một hành giả muốn làm chủ các thần thông hiệp thế như túc mạng thông, thiên nhãn thông, thiên nhị thông, tha tâm thông, biến hóa thông, bay trong hư không, đi dưới nước, v.v., hành giả phải tu tập 10 kashina và 8 thiền chứng theo 14 cách. Xem chi tiết Vyas 12. Ittivita Nideza. 4. Lợi ích thứ tư của thiền định là cái chúng ta gọi là một sanh hữu đặc biệt, đó là Nếu hành giả muốn tái sanh vào một cõi phạm thiên nào đó sau khi chết, hành giả phải tu tập định 10 kasina, niệm hơi thở, thiền tâm từ, nhưng để được chắc chắn sinh vào cõi phạm thiên ấy, thì thiền phải được duy trì cho đến giây phút chết. 5. Lợi ích thứ 5 của thiền định là chứng diệt. Sự chứng diệt tận định là sự diệt tạm thời của dòng tâm thức xiết tá cùng với các tâm sở và sắc chất do tâm sanh. Tạm thời có nghĩa là chỉ từ 1 cho tới 7 ngày, tùy thuộc vào quyết định trước của hành giả. Chỉ các vị bất lai, Anagami và A-la-hán mới có thể chứng diệt. Đối với các vị A-la-hán, ngoài lúc ngủ và ngoài lúc tác ý đến các khái niệm, còn ra, họ chẳng bao giờ ngừng thấy sự sanh diệt hoặc chỉ sự diệt của danh sắc và các nhân của chúng. Tình trạng này kéo dài suốt ngày lẫn đêm và năm này qua tháng nọ. Xem trang 408 để biết thêm chi tiết về sanh diệt trí. Đôi khi họ cảm thấy chán và chỉ muốn không phải thấy các hiện tượng hay pháp diệt, Panga Thamma ấy nữa, nhưng vì thọ mạng của họ chưa chết, tức là vẫn chưa đến thời để nhập vô dương niết bàn Paripanna của họ, vì thế, để chấm dứt việc thấy các pháp diệt đó, họ nhập diệt tận định. Vì sao các vị A-la-hán không bao giờ ngừng thấy các hiện tượng ấy? Bởi vì, với A-la-hán thánh quả, các ngài đã đoạn diệt các triền cái đối nghịch với các thiền chi, và do đó đã có định, tâm định thấy pháp chân đế, Paramattha Thamma, như chúng thực sự là, vì thế nó luôn luôn thấy danh sắc chân đế như chúng thực sự là, đó chính là thấy pháp diệt. Khi một vị nhập diệt tận định, giả sử trong 7 ngày, thì 7 ngày ấy vị này không thấy các pháp diệt nữa bởi vì sự chứng diệt kéo dài bao lâu, tâm và các tâm sở lẽ ra sẽ thấy các hiện tượng ấy đã dừng lại rồi nên không thấy nữa vậy. Mặc dù các vị A-la-hán có thể trú trong niết bàn chứng A-la-hán thánh quả định, song họ vẫn thích thú trong diệt tận định hơn, vì dù rằng thánh quả định lấy vô vi giới hay niết bàn làm đối tượng, ở đó vẫn còn tâm hành thuộc cảm thọ, còn trong diệt tận định, hành duy nhất còn lại là sắc hành, sắc pháp, material formation, thuộc sắc do nghiệp, thời tiết và vật thực sanh. Không có sắc do tâm sanh và cũng không có tâm. Muốn nhập diệt tận định, hành giả phải thiết lập sơ thiền, xuất khỏi thiền ấy và phân biệt các pháp sơ thiền này là vô thường, khổ hoặc vô ngã. Hành giả cứ tuần tự làm như vậy cho đến thức vô biên xứ. Thiền vô sắc thứ hai rồi hành giả phải nhập vô sở hữu xứ. Thiền vô sắc thứ ba, xuất khỏi thiền ấy và thực hiện bốn sự quyết định. 1. Suy xét xem mức thọ mạng của mình có còn đủ 7 ngày không, rồi trong đó mới quyết định thời hạn chứng diệt tận định tối đa là 7 ngày. Cuối thời hạn đó, hành giả sẽ tự động xuất thiền. 2. Nếu Đức Phật cần đến, hành giả sẽ tự động xuất trước khi có một vị tỳ khưu đến gọi. 3. Nếu tăng chúng cần đến, hành giả sẽ tự động xuất khỏi trước khi có một vị tỳ khưu đến gọi. 4. Bốn món vật dụng của hành giả không bị tiêu hoại bởi lửa cháy, nước trôi, chuột gặm, mối xông, vân vân. Sau đó hành giả nhập phi tượng phi tượng xứ, bậc thiền vô sắc thứ tư, chỉ sau một hoặc hai sát na tâm trong thiền chứng ấy, hành giả liền nhập diệt tận định trong thời hạn đã định, chẳng hạn như 7 ngày, hành giả không thấy bất cứ điều gì trong khi chứng diệt vì tất cả tâm và tâm sở đã dừng lại. Hỏi 52. Dùng lý thuyết để nhận thức vô thường, khổ và vô ngã, hay dùng định để phân biệt các pháp chân đế, cách nào được xem là dễ nhất và nhanh nhất để chứng niết bàn? Đáp 52. Gì là vô thường? Vô thường là năm uẩn. Định nghĩa này đã được đề cập trong nhiều bản chú giải. Nếu một hành giả thấy năm uẩn một cách rõ ràng, họ có thể thấy vô thường, khổ và vô ngã, không có gì khó hiểu cả. Nhưng không thấy năm uẩn, họ có thể thấy vô thường, khổ và vô ngã như thế nào. Nếu họ cố gắng làm như vậy mà không thấy năm uẩn, thì minh sát của họ sẽ chỉ là minh sát độc thuộc lòng, chứ không phải minh sát thực thụ. Chỉ có minh sát thực thụ mới làm phát sanh các đạo quả tuệ. Thế nào là năm uẩn? Đó là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Sắc uẩn tức là 28 loại sắc, rupa, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và 52 tâm sở, cetasika. Thức uẩn là 89 loại tâm, citta. 28 loại sắc là những gì được gọi là sắc, còn 50 tâm sở và 89 loại tâm là những gì được gọi là danh. Vì thế năm uẩn và danh sắc là một không khác. Tất cả những thứ ấy là danh sắc chân đế. Nếu một hành giả thấy được danh sắc chân đế này, họ có thể hành minh sát và thấy tính chất vô thường, khổ và vô ngã của những pháp danh sắc ấy. Còn nếu không thể thấy danh sắc chân đế, họ hành minh sát như thế nào? Vì danh sắc và các nhân của chúng là những đối tượng cần thiết của minh sát trí kia. Mà đây là minh sát thực thụ, chỉ có minh sát thực sự như vậy mới tạo ra các đạo và quả tuệ mà thôi. Trong kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật dạy rằng chỉ có một con đường độc nhất, Ekayana, để đạt đến Niết Bàn, không có con đường nào khác. Con đường ấy là gì? Đức Phật nói, phải hành thiền định trước, vì một cái tâm an định có thể làm phát sinh cái thấy danh sắc tối hậu, chân đế và các nhân của chúng. Lại nữa, một cái tâm an định có thể làm phát sinh cái thấy tính chất vô thường, khổ và vô ngã của danh sắc chân đế và các nhân của chúng. Nhưng chúng ta không thể nói đâu là con đường nhanh nhất để đạt đến Niết Bàn được, vì điều này tùy thuộc vào các ba la mật của một người. Chẳng hạn, Tôn giả Xá Lợi Phất cần nỗ lực khoảng 2 tuần lễ để đạt đến thánh đạo và thánh quả A-la-hán, trong khi Tôn giả Mục Kiền Liên chỉ cần có 7 ngày, còn Tôn giả Pahiya Daruchiriya chỉ cần nghe một thời pháp rất ngắn, đó là Dikhe Dittha Matang. Trong cái thấy chỉ có cái thấy. Nói chung, tốc độ mà mỗi vị trong họ đạt đến A-la-hán thánh quả tùy thuộc vào các ba la mật riêng của họ. Hai vị Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã tu tập các ba la mật của họ trong một A-tăng kỳ, A-sang-khe-ya, và 100.000 đại kiếp, cấp bá. Còn Tôn giả Pahiya, Daruchiriya thì vào khoảng 100.000 đại kiếp. Nhưng A-la-hán thánh đạo của hai vị Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên lại kết hợp với trí giác ngộ của một bậc thượng thụ thanh văn, Aggasawaka-putinyana, trong khi A-la-hán thánh đạo của Tôn giả Pahiya chỉ kết hợp với trí giác ngộ của một bậc đại thinh văn, Mahasawaka-putinyana. Như vậy, trí giác ngộ của một bậc thượng thụ thanh văn cao hơn trí giác ngộ của một bậc đại thanh văn là điều tất nhiên. Về 4 loại người đạt đến Niết Bàn, xem trang 286 ở trên. Đối với 4 loại A-la-hán thánh đạo, xem câu trả lời 47 trang 305. Vì chỉ có một con đường độc nhất để đạt đến Niết Bàn, nên các vị thánh đệ tử này không phải đạt đến A-la-hán thánh quả do một ước nguyện, mà họ đạt đến được là nhờ sự nỗ lực trong kiếp hiện tại, cộng với nỗ lực trong tiền kiếp, tức các ba la mật của họ hỗ trợ. Hỏi 53. Vòng sanh tử luân hồi, samsara, thì không khởi đầu hoặc chấm dứt. Các chúng sinh cũng nhiều không tính kể, như vậy, những người đã từng làm mẹ của chúng ta cũng hằng hà sa số. Làm thế nào chúng ta có thể tu tập tâm từ bằng cách quán rằng tất cả chúng sanh đã từng là mẹ của chúng ta được? Liệu chúng ta có thể đắc thiền tâm từ Metta Jhana bằng cách quán tất cả chúng sinh đã từng là mẹ của chúng ta không? Đáp 53. Thiền tâm từ không liên quan đến quá khứ và vị lai, nó chỉ liên quan đến hiện tại. Chỉ có đối tượng hiện tại mới có thể tạo ra thiền tâm từ, chứ không phải một đối tượng nào đó ở quá khứ và vị lai. Chúng ta không thể đắc thiền bằng cách rải tâm từ đến người chết. Trong vòng luân hồi bất tận này, có thể không một người nào chưa từng là cha hoặc mẹ của chúng ta thực đấy. Nhưng thiền tâm từ không dính líu gì đến vòng luân hồi bất tận ấy, cho nên không nhất thiết phải suy tư rằng người này đã từng là mẹ ta, người này là cha ta, vân vân. Trong từ bi kinh Kararuyametta Sutta, Đức Phật dạy: ví như một người mẹ với đứa con độc nhất, chắc chắn sẽ hy sinh cả cuộc đời bà cho nó như thế nào, vị tỳ khưu cũng sẽ mở rộng lòng từ đến tất cả chúng sinh như thế ấy. Đây là hướng dẫn của Đức Phật, song chỉ một mình thái độ của người mẹ thôi thì không thể đưa đến thiền. Nếu chúng ta mở rộng lòng từ với ý nghĩa cầu mong con người này được an vui và hạnh phúc, nó sẽ tạo ra thiền. Hỏi 54. Những câu hỏi sau đây tất cả được giải đáp chung bằng một câu trả lời: trong thời kỳ của Đức Phật có một vị Bồ Tát nào không? Bodhisattva. Nếu có, vị ấy đã đắc đạo hay chỉ là một phàm nhân? Putujana. Tại sao một bậc thánh Ariya không thể trở thành một vị Bồ Tát? Một vị Thinh Văn Sawaka có thể chuyển đổi để trở thành một vị Bồ Tát được không? Nếu không, vì sao không? Theo lời dạy của Sayado, chỉ ngài Ba Úc, khi một người có thể đắc nhập lưu thánh đạo tuệ và nhập lưu thánh quả tuệ Sotapatti Maggayana và Sotapanna Palayana, họ có thể chọn không đắc như vậy được không, vì ước muốn và phát nguyện hành Bồ Tát đạo? Đáp 54. Trước khi đắc một đạo hay quả nào đó, người ta có thay đổi ý định của mình, nhưng sau đó đã đắc rồi thì không được nữa. Trong nhiều bài kinh Đức Phật dạy rằng đạo khởi lên theo một quy luật tự nhiên, Sammata Niyama. Quy luật tự nhiên ấy nói rõ, nhập lưu thánh đạo tạo ra nhập lưu thánh quả, sau khi đắc vị ấy có thể tiến tới giai đoạn nhất lai, Sakadagami, Tư Đà Hàm, tầng thánh thứ hai, chứ không thể nào thối chuyển xuống địa ngục phàm phu được. Một vị nhất lai có thể tiến tới giai đoạn bất lai, Anaham, Anagami, chứ không thể thối chuyển xuống địa vị nhập lưu hay phàm phu được. Một vị bất lai có thể tiến tới giai đoạn A-la-hán, chứ không thể chuyển xuống địa vị nhất lai hay nhập lưu hay phàm phu được. Một vị A-la-hán nhập vô dư niết bàn sau khi chết, chứ không thể thối chuyển xuống các tầng thánh thấp hơn, hoặc xuống địa vị phàm phu hay bất kỳ giai đoạn nào khác. Quả vị A-la-hán là chấm dứt, đây là quy luật tự nhiên, liên hệ đến A-la-hán thánh quả, Đức Phật nói nhiều lần. Điều này có nghĩa rằng người ta không thể thay đổi ý định của mình. Và phát nguyện trở thành một vị Bồ Tát sau khi đã đắc đạo quả. Hơn nữa, sau khi đã được một vị Phật hay A-la-hán thọ ký xác định rồi, người ta không thể thay đổi ý định được nữa. Tuy nhiên, một người có thể đã nguyện chờ đợi và sẽ trở thành một vị A-la-hán vào một thời điểm nào đó trong tương lai, và rồi thay đổi ý định và đắc A-la-hán trong kiếp này thì được. Quả vị A-la-hán là chấm dứt, đây là quy luật tự nhiên, liên hệ đến A-la-hán thánh quả, Đức Phật nhiều lần nói, đây là đời sống cuối cùng, không còn phải chịu tái sanh nữa. Vi xuất thí mắt gá, Thanh Tịnh Đạo có đưa ra một ví dụ về một vị trưởng lão Mahathera, tôn giả Maha Sangharakita, đã thực hiện điều này. Ngài là một người thành thạo trong tứ niệm xứ, đã hành trì quán đến hành xả tuệ, và chưa từng thể hiện một thân hành hoặc khẩu hành nào mà không chánh niệm. Nói chung, Ngài đã tu tập các ba la mật thuộc trì quán đủ để có thể đắc quả vị A-la-hán nếu muốn, nhưng vì muốn gặp Đức Phật Di Lặc Ariméthaya Buddha, Ngài đã quyết định chờ và chỉ trở thành bậc la A-la-hán trong giáo pháp ấy của Đức Di Lặc. Theo quy luật tự nhiên chúng ta vừa đề cập, nếu lúc này Ngài đắc A-la-hán thì chắc chắn sẽ không thể nào gặp Đức Phật Di Lặc. Tuy nhiên, vào lúc sắp chết, một số đông người đã tụ tập vì họ nghĩ Ngài là một vị A-la-hán và rằng Ngài sắp nhập vô dư Niết Bàn. Mặc dù trong thực tế Ngài vẫn là một phàm nhân, khi người đệ tử của Ngài nói cho Ngài biết là có rất nhiều người đã tụ tập vì ngỡ rằng Ngài sắp bát Niết Bàn thì trưởng lão nói, ôi, ta đã mong được thấy Đức Phật Di Lặc trong tương lai, nhưng nếu một hội chúng lớn như thế này tụ tập, thì để ta thiền thử. Và Ngài hành minh sát, lúc này Ngài đã thay đổi ý định, hơn nữa trong những kiếp quá khứ Ngài chưa nhận được một lời thọ ký nào cả, nên chẳng mấy chốc Ngài đắc A-la-hán. Trong thời Đức Phật Thích Ca, không đề cập đến một trường hợp thọ ký xác định cho một vị Bồ-Tát nào cả ngoại trừ Đức Bồ-Tát Di Lặc. Lúc đó là một vị tỳ khưu tên A-di-ta, Tam Tạng, Tipitaka, cũng không nói đến việc khi nào thì vị Phật sau Đức Phật Di Lặc sẽ xuất hiện, nên chúng ta không thể nói được là trong thời kỳ Đức Phật có bao nhiêu vị Bồ-Tát. Hỏi 5 năm, liệu có thể hành giải thoát đạo và Bồ Tát đạo con đường trở thành Phật đồng thời được không? Nếu được, pháp môn ấy là gì? Đáp 5 năm giải thoát là thoát khỏi những phiền não hay vòng luân hồi. Khi một vị Bồ Tát thành Phật, họ thoát khỏi vòng luân hồi vào lúc bát Niết Bàn. Nếu hành giả là một vị tinh văn, cố gắng đắc A-la-hán thánh quả và thành công, hành giả cũng sẽ thoát khỏi vòng luân hồi vào lúc bát Niết Bàn của mình. Một người không thể vừa thành một vị Phật, vừa thành một vị tinh văn được. Họ phải chọn một trong hai, nhưng cả hai đều thoát khỏi vòng luân hồi khi họ đạt đến quả vị A-la-hán. Con đường để đạt đến A-la-hán thánh đạo cũng đã là đạo lộ giải thoát cuối cùng rồi vậy. Hỏi 5-6. Pháp môn thiền này chỉ để giải thoát hay nó cũng dành cho Bồ Tát đạo nữa? 5. Đáp 5-6 cho cả hai. Trong một bài giảng trước, chúng ta đã đề cập đến việc Đức Phật Sakyamuni Thích Ca Mâu Ni khi còn là Bồ Tát trong các kiếp quá khứ đã từng làm tỳ khưu 9 kiếp. Nếu nhìn lại pháp hành của Ngài trong 9 kiếp làm tỳ khưu ấy, chúng ta sẽ thấy là gồm tam học, giới, định và tuệ. Đức Bồ Tát có thể hành và đắc tám thiền chứng, ngụ thông và minh sát cho đến hành xả tuệ. Hiện nay hành giả cũng đang tu tập trì quán dựa trên giới hạnh. Khi đã thực hành tam học, giới, định, tuệ cho đến hành xả tuệ, hành giả có thể chọn một trong hai con đường. Nếu muốn giải thoát, hành giả có thể chọn con đường đi đến Niết Bàn, A-la-hán. Còn muốn trở thành một vị Bồ Tát, hành giả có thể chọn con đường Bồ Tát, không có vấn đề gì cả. Hỏi 5-7. Tất cả những thiện nghiệp và ác nghiệp của một vị A-la-hán có nhất thiết phải chín mùi cho quả trước khi vị ấy bát Niết Bàn không? Đáp 5-7, không phải tất cả. Một số thiện nghiệp hay ác nghiệp nào đó có thể thành thục và cho quả của chúng. Nếu những nghiệp nào không chín mùi, chúng sẽ không cho quả, và được gọi là vô hiệu nghiệp, Ahoshi Kamma. Chẳng hạn, bất thiện nghiệp của một trong những kiếp quá khứ mà tôn giả Mục Kiền Liên tạo đã cho quả ngay trước khi bát Niết Bàn của Ngài. Một trong những tiền kiếp trước, tôn giả đã cố gắng sát hại cha mẹ mù lòa của mình, nhưng không thành công. Do ác nghiệp đó, Ngài chịu khổ trong địa ngục qua hàng ngàn năm. Và khi thoát khỏi địa ngục, Ngài còn bị người ta giết trong khoảng 200 kiếp nữa. Trong mỗi kiếp bị giết ấy, sọ của ngài đều bị nghiền nát, thậm chí trong kiếp cuối cùng, từng đốt xương trong thân ngài cũng bị nghiền nát, kể cả xương sọ. Tại sao vậy? Nghiệp bất thiện đã chín mùi, trừ phi các thiện nghiệp và bất thiện nghiệp đã chín mùi, còn không, chúng sẽ không tạo ra quả báo được, chúng chỉ là nghiệp theo tên gọi mà thôi. Hỏi 58. Sau khi giác ngộ, có phải Đức Phật đã nói, ban đầu tất cả chúng sinh đều có trí tuệ và những đức khác của Như Lai, Tathagata đúng không? Đáp 58. Hiện nay quý vị đều chấp nhận rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thành đạt sự giác ngộ viên mãn. Quý vị nên xét lại xem những đức giải thoát của Như Lai có hiện diện trong mọi chúng sinh hay không, đặc biệt là trong chính quý vị. Quý vị có bất kỳ một đức tính nào của Đức Như Lai hay không? Hỏi 59. Tượng không Sunnata của vị A-la-hán trong ngũ uẩn của chính mình có đồng như tượng không của ngài nơi các pháp vô tình bên ngoài không? Niết bàn có đồng như nhập vào không tánh không? Đáp 59. Tượng không trong ngũ uẩn của chính mình và tượng không trong các pháp vô tình bên ngoài giống nhau. Niết bàn được mệnh danh không tánh là do đạo. Khi một hành giả tuệ tri các hành là vô ngã, và nếu vào lúc vị ấy niết bàn, thời đạo tuệ của vị ấy được gọi là không tánh giải thoát. Đạo được gọi là không tánh giải thoát, thì đối tượng của đạo tức niết bàn cũng được gọi là không tánh. Ở đây không tánh giải thoát có nghĩa là thoát khỏi các phiền não nhờ thấy tính chất vô ngã của các hành. Hỏi 50. Có phải tất cả kinh điển đều do một mình Đức Phật dạy không? Đáp 50. Hầu hết các kinh sutta trong tam tạng đều do Đức Phật dạy. Chỉ một ít bài kinh được nói là do các vị đệ tử của ngài như Tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Maha Ca Chiên Viên và Ananda thuyết, nhưng các bài kinh do các vị đệ tử thuyết cũng có cùng ý nghĩa như chúng đã được Đức Phật dạy. Bằng chứng cho thấy là trong một vài bản kinh ấy, Đức Phật đã tỏ ý tán thành bằng cách nói lên lời xa thú lành thay, như trong kinh Đại Ca Chiên Viên Nhất Dạ Hiền Dạ của Trung Bộ chẳng hạn. Hỏi 51. Do chúng ta không thể thấy Đức Phật trong lúc nhập định, nếu nhờ năng lực thần thông chúng ta thấy ngài thì chúng ta có thể trao đổi pháp thăm má với ngài được không? Đáp 51. Không, hành giả không thể làm thế được. Chúng ta biết có một loại thần thông được gọi là túc mệnh thông. Nếu một người có được thần thông này và gặp một vị Phật trong kiếp quá khứ nào đó của mình, họ có thể thấy sự kiện đó chỉ như một kinh nghiệm quá khứ, chứ không phải là một kinh nghiệm mới. Nếu có trao đổi pháp thì cũng chỉ là những câu hỏi và câu trả lời cũ, chứ không thể là những câu hỏi và trả lời mới được.